Nếu bây giờ có ai giác ngộ như Ngài là giác ngộ kim, thì mình có thể phủ nhận cái lời dạy của Đức Phật được không? Tại sao không được? Bởi vì Đức Phật thấy tột được cái lẽ thực, cho nên không phải nhìn một góc, một cạnh, mà Ngài thấy toàn bộ. Từ cái thấy toàn bộ đó, cho nên cái giáo lý của Ngài dạy nó không có tánh cách bên này, bên nọ. Còn các nhà triết học thì ông chủ trương thế này, thí dụ ông chủ trương dương duy tâm, ông chủ trương duy vật chọi lại, phải không? Thì duy tâm cũng là triết học, duy vật cũng là triết học, nhưng mà ông này không chấp nhận ông kia. Còn ông Phật mình sao? Duy tâm là duy vật. Có nhiều nói, nhiều người nói đạo Phật là duy tâm. Sự thật đạo Phật không có duy tâm mà cũng không có duy vật, vì đạo Phật không bao giờ thừa nhận một bên. Nơi con người chúng ta tách ngoài vật chất tìm cái biết có không? Và rồi cái biết không ngoài thân thể, thân thể không ngoài cái biết, làm sao tách hai được? Cho nên là một đạo chiết chung dung hòa, cho nên gọi là trung đạo đó, gồm hết hai cái tựa nhau mà có, chứ không có hai cái riêng biệt. Mà không riêng biệt làm sao duy được? Duy là chỉ là tâm, chỉ là vật. Như vậy thì đạo Phật cũng không phải là một triết học. Như vậy thì đạo Phật không phải triết học, đạo Phật cũng không đúng là một tôn giáo. Thì chúng ta phải nói sao? Đạo Phật là đạo Phật, phải không? Nói như vậy là chính xác nhất, chứ không nói cách nào khác hơn được. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa của người Phật tử nhìn cho đúng, đừng có lầm. Thì đây, người tu thiền theo đạo Phật thì cái trọng tâm là phải giác ngộ được bản tâm thanh tịnh của chính mình. Nhưng mà muốn giác ngộ được bản tâm thanh tịnh của chính mình thì trước hết phải có cái trí tuệ. Cái trí tuệ là sao? Trí tuệ thấy rõ mình là cái gì thật, cái gì không thật, rồi sự vật thật hay là không thật. Thấy cho tường tận, từ thấy tường tận nó rồi thì mình mới phân tới cái chân thật được. Mà cái thấy tường tận đúng như thật về người, về vật, thì cái thấy đó gọi là gì? Là trí tuệ. Cho nên trong nhà thiền, người tu thì phải đạt được cái tánh hằng giác linh tri của mình. Cái đó là cái không sanh không diệt, cho nên gọi là giải thoát sinh tử. Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì phải nhận chân được ba điều: một là tâm, hai là thân, ba là cảnh. Nơi tâm mình cái gì thật, cái gì hư? Nơi thân này cái gì thật, cái gì hư? Nơi cảnh cái gì thật, cái gì hư? Biết đúng thật là thật, giả là giả, giả biết giả, thật biết thật, đó là ngu hay là trí. Mà ở trên thế gian này có cái gì ngoài ba thứ thân, tâm và muôn vật? Thấy muôn vật đúng như thật, thấy con người đúng như thật, thấy nội tâm đúng như thật, đó là cái điều kiện phải mở sáng vào mắt trí tuệ. Mà một cái mắt trí tuệ thấy được cái đó là con mắt gì? Là con mắt bát nhã đó, phải không? Mà tất cả chúng ta tu, đa số ai tu tịnh độ, tu mật, tu thiền gì cũng thích tụng bát nhã hết đó, phải không? Như vậy thì bát nhã là một cái cửa để cho người tu Phật tiến vào. Nhưng mà tụng bát nhã thì tụng, mà mở sáng trong mắt trí tuệ bát nhã thì không mở, phải không? Con mắt trí tuệ bát nhã cứ nhắm mà tụng, miệng tụng bát nhã mà con mắt không mở. Vì vậy mà tụng hoài 10 năm, 20 năm chúng ta cũng vẫn y nguyên chưa có sáng được. Đó là vì chúng ta nặng về hình thức chữ nghĩa mà chưa có đi sâu trong cái trí tuệ quán chiếu. Bây giờ tôi nói một cách cụ thể là nếu nói về con người của mình thì quý vị thấy sao? Trong nội tâm mình, cái gì là thật, cái gì là dối? Ai cũng nói tâm mình, tâm mình, mà không biết tâm mình là cái nào. Cái suy nghĩ hơn thua phải quấy là tâm mình. Cái biết buồn giận thương ghét là tâm mình, phải chưa? Rồi cái nhớ những chuyện quá khứ vị lai là tâm mình, phải chưa? Những cái đó thì quý vị xét kỹ. Nếu cái buồn thương giận ghét là tâm mình, mà tâm đó là tâm thật hay là tâm giả? Người đó ngày nay xử sự với mình tốt thì mình người đó là sao? Dễ thương, phải không? Xử sự với mình tốt thì mình nói cái người đó dễ thương thì đó là mình có cái thương. Nhưng mà mai mốt mà xử sự xấu cái mình nói sao? Người đó dễ ghét. Thì như vậy cái dễ thương dễ ghét từ ngoại cảnh, rồi mình khởi cái niệm, mà khởi niệm thương ghét tùy theo thời, tùy theo lúc, tùy theo hoàn cảnh. Mà cái tùy thời, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, cái đó thiệt được không? Thì đó đâu có thiệt. Nếu dễ thương thì trước sau thương hoài, thủy chung gì cũng phải thương hoài, phải không? Vì nó là một. Mà bây giờ ngày nay mình thương, ngày mai mình ghét thì nó một không? Đó, cái thương, cái ghét, rồi cái buồn, cái giận cũng vậy. Mình đang có cái chuyện gì buồn, suy tư, ngồi đăm chiêu, cái bất thành, có người bạn thân thiết ở đâu xa về chạy tới dỗ dài mình cái, lúc là cái buồn còn không? Nó tiêu ra mất hết cái cười. Thì như vậy cái buồn và cái vui nó cũng chặt có chặt không thì đâu có thiệt. Nếu nó thiệt thì dầu có ai động tới cái gì nó cũng buồn à, nó không đổi được. Mà nó mới đang buồn đây có một cái khác cái nó đổi liền, cái trở thành vui. Thì như vậy cái buồn vui là thiệt tâm mình được chưa? Cũng chưa được nữa đó. Rồi gần đây có nhiều người nói tôi ghi nhớ những sự việc xảy ra mấy mươi năm cũng không quên, thành nó lòng tôi nó ghi chắc chắn như vậy, nhớ mãi như vậy. Thì cái đó là cái ký ức của mình. Những cái việc làm, những sự việc hay dở tốt xấu nó xảy ra mình ghi nhớ mãi, thì cái đó là tâm mình, phải chưa? Phải chưa? Nếu quý vị nói phải thì tôi giờ mất cái tâm nó rồi. Bây giờ tôi quên hoài. Có những người hồi xưa giờ gặp nói thường biết rõ, bây giờ bất thành gặp tôi thấy mặt biết quen mà quên tên, quên lính. Rồi có khi hồi lâu lơ lắc mới nhớ. Thì nó là tôi, thì gặp người đó tôi nhớ thì nó phải nhớ theo. Tại sao con mắt tôi nhớ mà nó trốn nó mất tiêu rồi, kiếm không ra. Thì như vậy cái nhớ là tôi, phải không? Thời cái này thì quý vị tới 70-80 tuổi sẽ gặp nó. Như vậy thì nó chôn ở đâu mất. Cho nên xét cho kỹ, cho thấu đáo thì cái nhớ, cái ký ức của mình đó chẳng khác nào cuốn sổ mà ghi vậy thôi, chứ nó không có thiệt. Ghi đó rồi khi nào mình muốn nhớ thì phải ngồi lại lật. Lật rồi trúng nó thì nhớ, còn nếu là không trúng thì cũng chịu thua, chừng nào có cơ hội mới nhớ. Có khi người đó đối diện với mình nói chuyện, hồi nói chuyện cả nửa giờ một giờ không nhớ, tới chừng họ đi lát thì nhớ. Thì như vậy thì sao? Cái nhớ nó chạy rồi mất tiêu. Như vậy thì nó là mình, thì lúc nào mình cũng biết thấy, biết nghe, biết nói chuyện, thì cái đó nó phải biết theo luôn chứ, phải không? Vì sao mà khi mình thấy nghe nói chuyện thì có mà nó không có, mà nó không có làm thiệt mình không? Nó không phải thiệt mình. Cho nên tôi nói thẳng, cái ký ức ghi đó đó là hiện tượng của nghiệp. Mình làm cái điều lành thì nó ghi được cái tốt của mình, mình làm điều dữ thì nó ghi cái xấu của mình, nó ghi ở trong đó. Cho nên rồi khi mình mất đi thì nó là một áp lực, là một sức mạnh để nó lôi đẩy mình, chứ không phải nó là mình. Nghiệp không phải là mình, nhớ gì vậy? Nếu nghiệp là mình thì thôi khỏi tu, không làm sao mà dừng được, phải không? Mà mình dừng được tức là nó không phải mình. Đó là quý vị thấy cho thật kỹ, hiểu cho tường tận thì chúng ta mới không lầm lẫn, chứ không thì chúng ta lầm lẫn đủ thứ. Như vậy thì nếu nói nội tâm mình thì cái tâm ghi nhớ, cái tâm buồn thương giận ghét, tâm phân biệt phải quấy vân vân, cái đó là cái tướng sinh diệt, nó không phải cái tâm mình thật. Vì vậy mà chúng ta hiểu rồi, biết nó cái đó không thật, cho nên phải dùng trí tuệ bát nhã biết nó rõ là không thật để phân tìm cái thật ra của chính mình. Đó. Rồi cái thứ hai là thân. Thân này là cái tướng duyên hợp. Duyên hợp thì đủ duyên thì có, thiếu duyên thì không, nó không thật. Giờ tới ngoại cảnh cũng là tướng duyên hợp, chỉ đủ duyên thì thành, duyên thiếu thì bãi hoại. Như vậy thì từ con người cho tới mọi vật đều là hiện tướng của duyên hợp. Mà duyên hợp là đủ duyên nó hợp, thiếu duyên nó tan, chứ nó không có thiệt, không có chủ thể. Cho nên thấy tất cả các pháp tự tánh là không, đó, tự tánh là không, đó là thấy đúng như cái trí tuệ bát nhã. Cho nên trí tuệ bát nhã dạy mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó. Tự tánh các pháp là không. Không đây không phải là không đối với cái có, mà không đây là không ngay trong cái có, mà nó không có thực thể, cho nên gọi là tự tánh không. Thì cái có do duyên hợp không có thực thể, gọi đó là tự tánh không. Thấy rõ năm uẩn hiện tại, tự tánh đó là không. Thấy rõ tất cả pháp đều tự tánh là không, thì đó là thấy bằng cái mắt trí tuệ bát nhã. Mà nếu thấy các pháp tự tánh là không, đợi duyên hợp với có, thì cái có đó là có trong tạm bợ, giả dối. Cho nên Phật nói nó là như huyễn, như hóa. Mà chúng ta không biết, không dùng cái trí tuệ bát nhã thấy cho đúng, cho nên chúng ta cứ ngỡ nó là thật. Mà ngỡ nó thật đó là chúng ta mê, mê cảnh, mê người, rồi mê tâm. Vì vậy cho nên cái người tu muốn trở về cái bản tâm chân thật thì những cái giả thấy đúng là giả để không còn lầm, đó là phá được cái mê lầm đối với thân cảnh. Rồi từ nội tâm mình không bị những cái huyễn hóa tạm bợ nó làm lầm nữa, thì đó là chúng ta phải trở lại cái bản tánh chân thật của mình. Thì chính cái tánh chân thật nó không sanh, không diệt, cho nên gọi đó là giải thoát sanh tử. Như vậy tu để giải thoát sanh tử mới là cái chỗ cứu kính của người tu. Nhưng mình bây giờ tu á, mà luôn luôn nghĩ tới sau này mình hưởng không à, phải không? Cho nên tu để đời sau tích lũy công đức đời sau mình hưởng. Mình hưởng cái công của mình tu thì đó gọi là cái người ham tu. Vì vậy mà trong khi tu mình cố gắng làm việc này việc nọ để tích lũy công đức đời sau mình hưởng, thì đó đúng với tinh thần giải thoát của đạo Phật không? Chắc không đúng rồi. Cho nên chỗ giải thoát á là để đi tới cái chỗ bất sanh bất diệt của chính mình, đó gọi là cái chân ngã hay là cái thật ngã. Mà muốn đến cái chân ngã, cái thật ngã đó thì phải quên, phải bỏ cái giả ngã này. Cái giả ngã này nó không còn, không chấp nữa thì mới tới cái chân ngã. Chứ còn chấp cái giả ngã thì không bao giờ thấy được cái chân ngã. mà cái giả ngã này nó ảnh hưởng rất đậm đối với chúng ta. Ngày nay chúng ta sống ở đây, lo cho nó được ấm no, được vui vẻ vân vân, đó là lo cho cái ngã. Nhưng mà rồi nghĩ tới ngày mai chết đi thì sao? Mình phải có cái khác, phải không? Tốt hơn cái này, rồi hưởng được sung sướng hơn bây giờ nữa, phải không? Đó, nghĩa là cái ngã sau đẹp hơn cái ngã hiện tại, rồi cái cảnh sau này mình thụ hưởng cũng sung túc hơn cái hiện tại. Thì như vậy đó là cái sở thích của người tu. Thích người tu để sau này được cái thân đẹp hơn, tu để sau này mình thụ hưởng tốt lành hơn. Như vậy mình tu đã có ngã hay vô ngã? Hình như mình càng tu ngã càng to. Bây giờ cái ngã nó xấu trước, nó dở trước, tu với sau cái ngã đẹp hơn. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh nó xấu xấu trước, đời sau được hoàn cảnh tốt hơn. Như vậy thì càng tu càng muốn cái ngã to. Ngã to rồi cái tất cả cái chung quanh to thêm nữa. Đó. Như vậy thì giải thoát sanh tử nổi không? Đó là cái chỗ mà người Phật tử chúng ta phải hiểu, phải thấu đáo. Nên rồi nói thì nhiều khi quý vị ngỡ rằng tôi có ý siêu tạc chỗ này chỗ nọ, chứ mà sự thực ấy, cái trọng tâm của đạo Phật, nếu còn chấp ngã thân này, năm uẩn này là ta thật ấy, thì không bao giờ giải thoát sanh tử hết. Thì dù cho thân này không thật mà còn ngỡ rằng mình sẽ tiếp tục đời sau đẹp hơn bây giờ, thì cái đó giải thoát được chưa? Cũng đi trong sanh tử luôn. Chỉ có khác là đẹp đẹp như sâu. Nên hiện giờ quý vị thấy tất cả chúng ta có mặt ở đây, có kẻ giàu, có người nghèo, có kẻ đẹp, có người xấu vân vân, tất cả sai biệt, thiên trùng vạn điệp tính không hết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đều gặp nhau ở một điểm. Điểm nào? Ở điểm chết. Điểm chết rồi tất cả cái thân này đều sình lên, đều hôi thối. Có ông vua, ông tướng nào mà chết mà không hôi thối không? Đó. Thì như vậy cái thân hiện tại nó có sai biệt, hoặc là đẹp, hoặc là xấu, hoặc là trắng, hoặc là đen gì đó. Đó là cái giá trị trong khi chúng ta còn sinh hoạt, còn làm công kia việc nọ, còn có hơi ấm, còn thở. Chứ khi mà tắt thở, hết hơi ấm, ngừng sinh hoạt rồi thì ai cũng như ai thôi. Như vậy thì dù cho mình tu đời sau được cái thân đẹp hơn đời này, của cải đời nhau sung túc hơn, đời sau sung túc hơn đời này, nhưng mà rồi sao? Rốt cuộc rồi mình cũng đi tới chỗ bại hoại, rồi tới cái chỗ mà không ai dám nhìn, dám ngó nữa, vậy thôi, phải không? Thì như vậy tu đó là tu ở trong cái sinh diệt, chứ không phải tu giải thoát sinh tử. Hiểu vậy thì chúng ta mới biết được cái hướng đi của đạo Phật. Mà chính vì lẽ đó mà nhiều vị ngày nay tu mà nói rằng họ là tôi là Phật tử đi chùa 10 năm 20 năm rồi, bây giờ đây bệnh nhờ thầy lại cầu an giùm, thầy không chịu đi cầu an giùm, buồn quá, hết muốn theo Phật pháp nữa. Như vậy phải không? Thầy không chịu đi cầu an cho mình, chứ mình không thèm tu. Như vậy thiệt thòi về ai? Mà như vậy cái người không chịu đi cầu an giùm mình đó, người đó họ có tu chân chánh hay không? Nếu họ là chiều mình, tôi dụ như tôi có được 5.000 Phật tử, mà cứ Phật tử nào vừa ấm đầu cái mời tôi tới cầu an, thì tôi có thì giờ tôi ngồi tôi tu không? Tôi có thì giờ ngồi làm Phật tử cái gì không? Không có rảnh ngồi tu, không có rảnh nghiên cứu kinh sách, mắc sách quá đi hoài, mắc lo cầu an chỗ này chỗ kia. Rồi nếu cầu an không xong thì sao? Thì thấy họ ngã chết tôi còn siêu nữa. Thì như vậy suốt đời tôi cứ chạy, không có giờ nào gọi là để tu được. Nhưng mà tôi cầu an, rồi Phật tử đã bảo đảm an không? Đó, nếu tôi cầu an mà Phật tử đó an, tôi cũng phát nguyện cầu. Mà tôi cầu họ không an, tôi đi cầu phí trong tôi quá, phải không? Nếu tôi cầu an thì đừng mời bác sĩ tới, phải không? Chỉ mời tôi tới cầu họ an rồi thì khỏi có bác sĩ. Còn cứ đi bác sĩ mà mời tôi cầu an nữa thì nó dư quá đi, phải không? Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng cái tu thật nó không có chiều theo cái cảm tình của Phật tử, không vì lý do người đó ủng hộ Phật pháp nhiều mà mình phải chiều, muốn cái gì mình làm theo cái ấy, không được. Chúng ta tu là để tự mình giác ngộ, giải thoát sinh tử và hướng dẫn, chỉ dạy cho Phật tử con đường đi. Nếu gần là tránh khổ được vui, nếu xa thì cùng giải thoát sinh tử như mình. Thì đó là cái mục đích của người tu hướng dẫn Phật tử, chứ không có thể nào mà làm những cái chuyện rốt cuộc rồi thầy trò gì cũng lẫn quẩn hết trơn. Quý vị nghĩ tôi nhiều khi tôi buồn mà nói thì khó, bởi vì nếu mà ở chùa quý thầy quý cô đau cái mình ghi tên cả chúng lên cầu an cái mạnh liền, phải không? Thì như vậy Phật tử đau mình cầu an giùm họ, bởi vì mình làm được cho mình rồi thì phải làm cho người khác. Nhưng mà quý vị thấy tăng ni đau có đi bác sĩ không? Có đi không? Cũng đi bác sĩ dài dài đó. Mà mình đau mình đi bác sĩ, còn Phật tử đau mình lại mình cầu cho họ. Như vậy cái việc làm của mình nó có thực hay không? Đó là một cái điều không thực. Như vậy thì cái gì mình biết nó là không thực mà làm thì tự hổ thẹn, mình dối mình, nó không có phải lẽ thực. Bản thân tôi đau tôi cũng phải chạy nhờ bác sĩ coi chị, nếu tôi cầu cho tôi được thì lựa là nhờ bác sĩ. Tôi bất lực với tôi mà làm sao có lực với người khác được. Hiểu vậy thì mới thấy tu là một cái lẽ thực, mình phải làm cái gì nó có cái giá trị chân thật, còn cái gì không có giá trị thực thì đừng làm. Như vậy mới đúng cái nghĩa người tu. Chứ còn mình cứ làm những chuyện không đâu, uống đi một đời mà nói là tu thì mới tu cái gì. Cho nên ở đây tôi muốn nói rõ rằng đạo Phật là đạo trí tuệ, giác ngộ, thấy đúng như thật tất cả những cái điều mà thế gian lầm cho là thật. Thì ở đây căn cứ trên lý nhân duyên, thấy tất cả pháp duyên hợp thì hư dối. Thấy rõ như vậy thì tất cả chúng ta không nên làm cái gì mà nó trái với cái lẽ thực đó, thì đó là chúng ta truyền bá chánh pháp. Còn nếu làm cái gì mà trái với lẽ thực đó thì không biết truyền bá cái gì. Cái đó là một cái chỗ rất là khó và rất cần để cho chúng ta nhìn hiểu cho rõ. Như vậy thì tôi nói đại khái ở trên rồi.